Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015. Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp ngày hôm nay sẽ hội đàm tại Tòa Bạch Ốc sau các vụ khủng bố ở Paris, trong khi đó các nhà lãnh đạo thế giới đang hướng đến việc khủng bố ngay tại gốc. Tham mưu trưởng quân đội Pháp cho biết mục tiêu sẽ là tiêu diệt vĩnh viễn nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng theo nhận định của các chuyên gia khác thì sẽ còn nhiều thách thức lớn trong cuộc chiến này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Các trường học về hệ thống xe điện vẫn đóng cửa ở Bruxelles. Nhà chức trách Thái Lan truy tố hai người về vụ tấn công ngôi đền hồi tháng 8.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có thông tin về việc một nhà hoạt động bị bắt giam vì bảo vệ quyền lợi cho công nhân và một thiếu niên 15 tuổi bị kết án hơn 4 năm tù. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Nga hôm nay cho hay một trong các chiến đấu cơ Su-24 của họ đã bị bắn rơi dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng nói thêm rằng hỏa lực bắn lên từ mặt đất là nguyên nhân máy bay bị bắn hạ. Tuy nhiên, các giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các máy bay chiến đấu F-16 của họ đã bắn chiếc máy bay của Nga sau khi máy bay này xâm phạm vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và làm ngơ 10 lời cảnh báo đưa ra liên tiếp trong vòng 5 phút, yêu cầu máy bay Nga phải rời không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định là phi cơ của Nga không hề rời không phận của Syria. Nga cũng cho biết là các phi công của họ đã ấn nút để thoát ra khỏi phi cơ, nhưng tình trạng của họ vẫn chưa biết ra sao. Băng thu hình từ khu vực dường như cho thấy hai phi công đang nhảy dù từ trên cao, và hãng thông tấn Dogen của Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng máy bay trực thăng của Nga đang tìm kiếm trong khu vực. Một người phát ngôn của Điện Kremlin mô tả đây là một sự cố nghiêm trọng, nhưng nói thêm rằng hiện hãy còn quá sớm để có thể đi tới các kết luận. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, vốn vẫn theo dõi bạo lực bên trong Syria, nói rằng chiếc phi cơ đâm đầu xuống đất trong vùng núi Turkmen ở tỉnh Latakia. Các lực lượng thân chính phủ đã chiến đấu trong khu vực này và được biết là nhà nước Hồi giáo không có mặt tại đó. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ không thể xác nhận các bản tin của báo chí nói rằng các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu không rõ xuất xứ. Tuy nhiên, Bộ đang theo sát tình hình. Các giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra nhiều cảnh báo về các máy bay xâm phạm vào không phận của họ trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm rưỡi nay tại Syria. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay trực thăng của Syria vào năm 2013 và tháng trước đã bắn hạ một máy bay không người lái, không rõ xuất xứ, đã xâm phạm vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara trước đây cũng than phiền ít nhất 2 lần về vấn đề máy bay của Nga xâm phạm không phận của họ. Nga đã khởi sự chiến dịch quân sự tại Syria vào cuối tháng 9. Và tháng 10, họ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, nước đang lãnh đạo một liên minh các nước đang đánh bom các phần tử chủ chiến ở Syria, để máy bay của hai bên duy trì một khoảng cách an toàn và liên lạc với nhau hầu có thể tránh những tai họa trên không. Trong một tin hàng đầu khác, các trường học và hệ thống xe điện vẫn đóng cửa hôm thứ Ba, giữa lúc thành phố Bruxelles của Bỉ tiếp tục bị đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt, trong khi nhà chức trách cố tìm nghi can chính trong các cuộc tấn công ở Paris hôm 13 tháng 11. Thủ tướng Bỉ Charles Michel hôm qua nói rằng vì những mối đe dọa nghiêm trọng vẫn tồn tại ở thủ đô, cho nên Bruxelles sẽ được đặt ở mức báo động cao nhất cho tới ít nhất là tuần tới. Nhưng ông nói thêm rằng Bỉ muốn trở lại tình trạng bình thường vào ngày thứ Tư, trẻ em sẽ đi học trở lại và xe lửa ở Bruxelles cũng sẽ hoạt động trở lại. Trong khi chờ đợi, nhà chức trách Morocco cho biết là Bỉ đã yêu cầu nước này hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực truy lùng Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ thảm sát tại Paris đang đào tẩu sau khi băng sang biên giới vào Bỉ vài giờ đồng hồ sau các cuộc tấn công ở Paris giết chết 130 người. Một thông tin mật báo do Morocco cung cấp hồi tuần trước đã giúp dẫn cảnh sát Pháp tới căn hộ ở khu vực phía bắc Paris, nơi mà một nghi can khác là kẻ chủ mưu vụ thẩm sát Abdelhamid Abaoud bị hạ sát trong một cuộc đột kích vào ngày 18 tháng 11. Tại những nơi khác, cảnh sát ở khu ngoại ô Montrouge phía nam Paris hôm qua phân tích một đai đeo chất nổ được tìm thấy trong một thùng rác. Một giới chức cảnh sát Pháp được tin của AFP trích lời nói rằng phân tích sơ khởi cho thấy là chiếc áo vest có dấu vết của TATP, một chất nổ đã được dùng trong các cuộc tấn công ở Paris. Chiếc áo vest không có thiết bị kích nổ. Đai đeo gồm nhiều bu lông và đã được tìm thấy trong cùng khu vực chiếc điện thoại di động của Abdel Salam, nghi can tại đào đã được trông thấy trong khu vực vào đêm xảy ra các cuộc tấn công. Chiều tối hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo du lịch toàn cầu, khuyến cáo các công dân Mỹ rằng các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố khác tiếp tục lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tại nhiều khu vực khác nhau. Cảnh báo này nêu lên những vụ tấn công mới đây ở Đan Mạch, Pháp, Mali, Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi nên đặc biệt thận trọng trong mùa nghỉ lễ sắp tới. Trước đó, trong ngày thứ hai, các công tố viên Bỉ loan báo đã bắt giữ 16 nghi can bị câu lưu trong 19 vụ bố giáp vào khuya Chủ nhật tại và gần Bruxelles, nơi đặt trụ sở chính của Liên hiệp châu Âu. Hôm qua lại có thêm 5 vụ bắt giữ được loan báo. Các đơn vị chống khủng bố cũng hoạt động ở thành phố Liège ở phía đông của Bỉ, gần biên giới Đức, sau khi có tin báo cho hay là Abdel Salam đã được nhìn thấy ngồi trong một chiếc xe. Một quan chức cảnh sát Đức nói với thông tin viên của VOA rằng những biện pháp an ninh biên giới được tăng cường đã được áp dụng.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Pháp François Hollande tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, chưa đầy 2 tuần sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris. Theo các nhà phân tích, ông Hollande sẽ hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ huy động nhiều nguồn lực hơn để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc ông ra sức tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác cho một cuộc phản công có phối hợp nhắm vào tổ chức khủng bố này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Aropande của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc.
Tổng thống Hollande sẽ đến Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, một ngày sau khi hội kiến Thủ tướng Anh David Cameron, là người đã cam kết những sự trợ giúp mới cho Pháp trong chiến dịch không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông Cameron hôm qua cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội Anh cho phép tham gia cuộc chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến, đồng thời đề nghị để cho các chiến đấu cơ Pháp sử dụng một căn cứ không quân của Anh ở Chypre để thực hiện những vụ oanh kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo dữ liệu, tại cuộc hội đàm ở Tòa Bạch Ốc hôm nay, ông Hollande sẽ thúc giục Tổng thống Obama huy động thêm các nguồn lực để chống nhà nước Hồi giáo trong lúc ông tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho một cuộc phản công có phối hợp nhắm vào nhóm khủng bố này. Khi được hỏi về những kết quả có thể có từ cuộc hội đàm, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm qua cho biết ông không muốn hạ giảm tầm quan trọng của việc bày tỏ hậu thuẫn và đoàn kết. Ông nói đây là lúc người dân nước Pháp đang đau buồn và khi họ biết là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới sẵn sàng che chở cho họ trong lúc họ xác định những gì cần làm để tăng cường an ninh của nước họ và đưa cuộc chiến đấu tới xào huyệt của nhóm nhà nước Hồi giáo. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một nguồn an ủi khá lớn cho người dân nước Pháp.
Pháp đang gia tăng cường độ của cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria sau vụ khủng bố ở Paris, giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 300 người. Paris đã điều hàng không mẫu hạm duy nhất của họ là chiếc Charles de Gaulle đến Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch không kích ở Syria. Ông George Earnest tỏ ý hoan nghênh những vụ không kích của Pháp và ông đã đề cập tới điều mà ông gọi là sự đóng góp đáng kể của Mỹ cho nỗ lực của Pháp. Ông nói, những vụ không kích mà họ thực hiện ngày hôm nay là dựa vào những mục tiêu do Hoa Kỳ xác định, dựa trên những thông tin tình báo mà Hoa Kỳ thu thập. Họ được hỗ trợ cho việc tiếp tế nhiên liệu trên không do Hoa Kỳ thực hiện và họ được yểm trợ bởi các hoạt động đề phòng bất trắc, chẳng hạn như những hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Khi được hỏi về những sự đóng góp mà Hoa Kỳ sẽ dành thêm cho chiến dịch của Liên minh 65 nước chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, ông Ernest cho biết Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình. Ông Bruce Jones, một nhà phân tích của Viện Brookings ở Washington, cho rằng cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Obama với Tổng thống Hollande nêu bật vị trí quan trọng của các nước phương Tây và sự cần thiết của việc tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh của những vụ khủng hoảng hồi gần đây, như vụ khủng bố ở Paris hay làn sóng người Syria tị nạn tràn vào Âu Châu. Ông nói, điều trước tiên mà Tổng thống Obama nên làm với Tổng thống Hollande là nhớ kỹ khái niệm Tây Phương và chứng tỏ một sự sẵn sàng để sử dụng các khí cụ tình báo, quân sự và kinh tế để bảo vệ các giá trị Tây Phương. Tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là một sự gia tăng đáng kể về cường độ và tốc độ của cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Sau cuộc họp tại Washington, Tổng thống Hollande sẽ đến Moscow trong tuần này để họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đã thực hiện chiến dịch oanh kích ở Syria gần 2 tháng nay, nhưng chiến dịch này đã bị các chính phủ Tây phương chỉ trích là chỉ nhắm vào các nhóm nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad, chứ không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai lập lại lời chỉ trích này. Phát ngôn viên Josh Earnest cho rằng, qua việc chống lưng cho chế độ Assad, Nga tiếp tục gây phương hại cho những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một giải pháp chính trị ở Syria. Ông nói, nếu Nga sẵn sàng thay đổi chiến lược và sẵn sàng tập trung các nỗ lực của họ vào nhóm nhà nước Hồi giáo và làm việc với cộng đồng quốc tế để làm điều đó, chúng tôi sẽ hoan nghênh họ gia nhập liên minh của chúng tôi. Và những nỗ lực cùng những nguồn lực mà họ sẽ đóng góp chắc chắn sẽ là quan trọng. Nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm điều đó. Tổng thống Obama đã thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước. Chủ nhật vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết việc một chiếc máy bay chở khách của Nga bị đánh bom và bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng trước đã làm cho ông Putin hiểu rằng nhóm nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất của Nga ở Trung Đông.
Các vụ tấn công ở Paris hôm 13 tháng 11 đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý vào Syria, nơi nhiều nghi can khủng bố đã được huấn luyện. Tổng thống Pháp François Hollande đang nỗ lực hình thành một liên minh quốc tế rộng lớn để đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Thông tin viên Latisha Hock của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Pháp hôm thứ Hai cho hay quân đội của họ oanh kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo tại hai thành phố Ramadi và Mosul của Iraq lần đầu tiên. Các giới chức nói rằng 4 chiến đấu cơ cất cánh từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle ở Địa Trung Hải. 2 chiến đấu cơ bay đến oanh kích một thành phố. Sau vụ tấn công ở Paris làm 130 người thiệt mạng, Pháp đã tăng mạnh chiến dịch không kích nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông Pierre de Villiers, tham mưu trưởng quân đội Pháp, cho biết.
Mục tiêu của chúng tôi là làm suy yếu và tiêu diệt vĩnh viễn nhà nước Hồi giáo. Để làm suy yếu kẻ thù, chúng tôi phải đánh thẳng vào các trung tâm chỉ huy, trung tâm hậu cần, trung tâm kho vận và trung tâm huấn luyện để đảo ngược chiều hướng của mọi thứ.
Nhưng đang có nhiều bàn tán cho rằng chỉ oanh kích không thôi thì không đủ để răn đe bọn khủng bố. Ông Tarek Al-Abed, một chuyên gia về Syria, nhận định như sau.
Khó khăn lớn nhất trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này là không có các lực lượng quân sự trên bộ đủ mạnh. Nga đã thừa nhận là chiến dịch không kích của họ mới đây chưa đủ mạnh và không đạt được mục tiêu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran hôm thứ Hai để thảo luận về cách thức yểm trợ cho quân đội của Syria. Moscow và Tehran là hai đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Mỹ và các nhà lãnh đạo phương Tây muốn ông Assad phải ra đi. Ông Assad không tỏ dấu hiệu là ông sẽ từ bỏ quyền lực. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông nói về kế hoạch tương lai cho Syria.
The most important thing for us and for me that the constitution.
Điều quan trọng nhất với Syria và với tôi là hiến pháp, toàn bộ hệ thống và đất nước nói chung phải là thế tục. Thế tục không có nghĩa là chống lại tôn giáo. Thế tục có nghĩa là tự do tôn giáo trong hệ thống bao gồm mọi tôn giáo, mọi tín đồ của mọi giáo phái và mọi sắc tộc.
Một số người Syria hy vọng rằng các vụ tấn công ở Paris sẽ khích động một nỗ lực quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Phân tích gia Alabed nhận định.
Các nước Âu Châu bắt đầu nhận thấy rằng chủ nghĩa khủng bố đang bao quanh họ, mặc dù các tổ chức cực đoan không ở ngay bên trong đất nước của họ.
Mọi người đang chờ xem liệu Tổng thống Pháp có thể đưa các bên bất đồng ý kiến ngồi lại với nhau để chung sức chống chủ nghĩa khủng bố hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Cố gắng và nỗ lực TPP của Việt Nam. Một nhà hoạt động trong nước cho biết bà đã bị bóp cổ và đánh vào đầu khi tới bảo vệ quyền lợi cho các công nhân thắp cổ bé họng ở Đồng Nai. Giữa bối cảnh nhiều nhà lập pháp Mỹ bày tỏ hoài nghi về TPP, nhất là vấn đề công đoàn độc lập ở Việt Nam. Hôm qua 23 tháng 11, bà Đỗ Thị Minh Hạnh cùng ký giả tự do Trương Minh Đức tới trao đổi với hàng chục công nhân của một công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam về việc họ bị chấm dứt hợp đồng và bị sa thải trái pháp luật, nhưng cuộc gặp đã nhanh chóng bị giải tán. Bà Hạnh và ông Đức sau đó đã bị áp giải tới một đồn công an và bị câu lưu trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi được các nhà hoạt động khác tới giải cứu. Người phụ nữ từng nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi cho công nhân kể lại sự việc với VOA Việt ngữ.
Tôi đã bị giam hơn 13 tiếng đồng hồ ở trong đồn công an ở Đồng Nai và họ không đưa ra một cái lý do bắt bớ tôi vào đó. Tuy nhiên sau khi mà vào 1 giờ sáng họ đưa ra một cái biên bản vi phạm hành chính của tôi và bắt tôi ký vào. Nhưng mà tôi dứt khoát không ký vào cái đó và tôi chỉ là nạn nhân đang chịu cái việc bắt bớ trái pháp luật. Thành chịu sự đánh đập trái pháp luật. Khi mà ở chỗ công nhân thì họ đã lôi kéo và cởi áo của tôi ra. Nhưng mà may là hai cái tay áo nó còn dính. Nên áo của tôi vẫn còn nằm được trên thân thể của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi họ áp tải trên xe, một tay họ vẽ vật ra sau, một tay họ bóp cổ để giữ tôi trên xe. Và song song chiếc xe của tôi là có một người khác liên tục đánh đầu vào mặt tôi. Cái một đoạn đường vắng. Họ dừng lại, họ bảo rằng đánh tôi mềm ra rồi mới đưa về đồn. Và nơi đây tôi đã bị những trận đánh và giả mang của 5 người đàn ông.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với lãnh đạo công an phường Long Bình, Đồng Nai, nơi bà Hạnh và ông Đức bị tạm giữ. Tin cho hay tài sản cá nhân cũng như các tờ rơi của tổ chức độc lập có tên gọi Lao động Việt mà hai người là các thành viên sáng lập đã bị tịch thu. Sự việc xảy ra hơn một tháng sau khi 12 nước, trong đó có Việt Nam, hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP và được chuyển cho Quốc hội các nước xem xét thông qua. Toàn văn của Hiệp định này đã được công bố hồi đầu tháng này, trong đó có kế hoạch của Mỹ và Việt Nam về việc tăng cường quan hệ thương mại và lao động. Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ phản đối TPP vì lo ngại công ăn việc làm của người Mỹ sẽ rơi vào tay người dân các nước khác, cũng như quan ngại về vấn đề quyền lợi của người lao động ở nhiều nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam. Về vấn đề công đoàn độc lập khi Việt Nam gia nhập TPP, nhà hoạt động xã hội Đỗ Thị Minh Hạnh nói.
Cái điều khoản TPP đã mở ra một cái thế giới mới cho cái liên đoàn lao động độc lập tại Việt Nam, những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam, cho công nhân, những người thấp cổ bé hồng, người ta không thể nào đủ lời ăn tiếng nói để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người ta. Trong khi đó, những cái cơ quan chức năng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những cái công đoàn của công ty thì thường đứng ở phía giới chủ. Như cái trường hợp của Minh Hạnh bị đánh vào ngày hôm trước á, thì đó cũng là một cái minh chứng cho việc ngăn cản việc tổ chức thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Sự ký kết giữa Việt Nam trong cái hiệp định TPP mực còn chưa khô, vậy mà họ đã ra tay thẳng tay đàn áp công nhân như vậy. Không phải riêng gì Minh Hạnh bị lôi, bị đánh, mà những người công nhân họ bị giật hết tất cả những giấy tờ của họ, thậm chí có những cái bản hợp đồng của công nhân cũng bị những người này cướp trên tay của công nhân. Thì đây là một cái hành động đáng bị lên án.
Hôm 18 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về vấn đề thành lập công đoàn độc lập theo cam kết của TPP. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam được báo chí trong nước trích lời nói, xin trích, Việt Nam và tất cả các nước tham gia TPP phải tôn trọng và bảo vệ quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của họ tại cơ sở doanh nghiệp. Các tổ chức này sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động, và chỉ được hoạt động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký theo một quy trình minh bạch được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài. Những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì và thực tế chưa chứng minh được điều đó, bà Hạnh nói. Thiếu niên 15 tuổi bị kết án hơn 4 năm tù ở Việt Nam. Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An hôm nay đã tuyên án bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, 4 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Tin cho hay do cha mẹ bị cáo cũng liên quan đến vụ án khác nên cậu ruột Mai Quốc Viễn là người giám hộ cho bị cáo tại phiên tòa. Theo cáo trạng, hồi tháng 4 năm nay, Tuấn đã hất axit vào phía sau ông Nguyễn Văn Thủy, một người tham gia cưỡng chế giải tỏa đất của gia đình thiếu niên này để làm dự án đê bao chống lũ, khiến ông này bị thương tích 35%. Các thẩm phán tòa án sơ thẩm cũng đã yêu cầu cha mẹ của em Tuấn là ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ông Thủy hơn 42 triệu đồng. Bà Mai Kim Trung, dì của em Tuấn, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Mức án đó là không phù hợp, đối xử với một cậu bé 15 tuổi thì nghe là không đúng. Cảm thấy là rất là đáng thương, tại vì là một cậu bé 15 tuổi đang trong tuổi ăn tuổi học mà bây giờ thì lại bị tù tội. Gia đình sẽ kháng cáo lên trên thư nữa, lên thì nào tới tối cao thôi.
Bà Trung cho biết thêm rằng, trong lời nói cuối cùng tại tòa, Tuấn nói muốn đi học trở lại. Hồi tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ đối với 12 bị cáo, trong đó có cha mẹ em Tuấn. Khi ấy, bà Mai Thị Kim Hương bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam, trong khi ông Nguyễn Trung Can chịu án 3 năm tù. Tin cho hay hai ông bà cùng 10 người khác đã kháng án, nên ngày mai, 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ mở phiên xử phúc thẩm. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, em Nguyễn Mai Thảo Vi, em gái của Tuấn hiện ở cùng với bà con họ hàng cho biết em chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường. Con cảm thấy mình giống như là bước vào con đường cùng không có lối thoát. Con tưởng cuộc đời con chấm hết rồi, không còn cha mẹ, không còn nhà cửa, tinh thần của con rất là suy sụp, Vi nói.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Hải quân Mỹ đã phái một trong những chiến hạm mới nhất và tối tân nhất tới Campuchia để tiến hành những cuộc thao dượt chung trong vịnh Thái Lan. Từ tỉnh Phra Sihanouk, thông tín viên David Boy của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tại vịnh Thái Lan, các viên sĩ quan của Hải quân Mỹ và Campuchia đã chuẩn bị để bắn phá một mục tiêu mà họ đặt tên là sát thủ cà chua. Cuộc tập trận bắn đạn thật này là một phần của chương trình thao dược Karat của Hải quân Mỹ, năm nay được thực hiện sang tới năm thứ 6 với Campuchia. Chương trình này được thiết kế để tăng cường khả năng của Mỹ trong việc hợp tác với hải quân của các nước khác nhằm chống lại những mối đe dọa trên biển và cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai. Nó cũng giúp cho Hoa Kỳ phát triển những mối quan hệ chiến lược trong vùng biển mà những mối căng thẳng với Trung Quốc vì vấn đề Biển Đông đang gia tăng, mặc dù không bên nào trực tiếp đề cập tới việc này. Đại tá Lê Bá Hùng của hạm đội khu trục 7 của Hải quân Mỹ cho biết như sau về cuộc thao dược.
Tôi nghĩ rằng các mối quan hệ là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Một phần lớn của lý do hạm đội khu trục 7 được điều tới Đông Nam Á là để cho chúng tôi có thể phát triển những mối quan hệ chiến lược với các nước rất quan trọng trong khu vực này.
Thiếu tá Joshua Root là một luật sư của Hải quân Mỹ và là người dùng kỹ năng tiếng Khmer mà ông học được khi tham gia đoàn hòa bình để giúp đôi bên trao đổi với nhau. Ông Root phát biểu như sau.
Hải quân Mỹ phải làm việc chung với rất nhiều lực lượng hải quân và việc nhìn thấy những nền văn hóa khác họ làm như thế nào. Nói một cách khác là việc truyền tin liên lạc được thực hiện ra sao là rất quan trọng cho Hải quân Mỹ để có thể hoạt động một cách hữu hiệu, bởi vì chúng tôi thực hiện rất nhiều những hoạt động đa quốc, các hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Điều đó hết sức quan trọng. Nó hoàn toàn không phải là những chuyện một chiều.
Đại tá In Sokhemra, chỉ huy trưởng hạm đội tuần tiểu số 6 của Hải quân Campuchia, tỏ ý hài lòng về sự hợp tác với phía Mỹ.
Lúc đầu khi các quân nhân Mỹ tới đây, chúng tôi không hiểu họ nghĩ gì. Nhưng bây giờ chúng tôi hiểu được, và điều đó làm cho việc giao tiếp với họ trở nên rất dễ dàng.
Để tập trận chung với hai chiếc tàu tuần tra của Campuchia thuộc lớp Stenka do Liên Xô chế tạo, Hải quân Mỹ đã điều động một trong các chiến hạm mới nhất là chiếc USS Fort Worth thuộc loại tàu tác chiến cận duyên. Trong lúc Hoa Kỳ tìm cách xây dựng những mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn trong khu vực, các chiến hạm đặc biệt thích hợp cho việc hoạt động tại các vùng biển nước cạn ở Đông Nam Á dự kiến sẽ nắm giữ một vai trò mỗi ngày một quan trọng hơn.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một tòa án binh ở Bangkok đã truy tố hai người đàn ông bị cáo buộc là đã thực hiện vụ đánh bom hôm 17 tháng 8 và một ngôi đền mà nhiều người lui tới giết chết 20 người. Tòa án hôm nay truy tố Bilal Mohammed và Mia Riley Yusufu về 10 tội liên quan tới vụ nổ, kể cả tội thông đồng để kích nổ bom và thực hiện các vụ giết người có chủ ý. Nhà chức trách Thái Lan chưa chính thức gọi vụ đánh bom vào đền Erawan là một hành động khủng bố, và do đó hai nghi can không có người nào bị cáo buộc về tội khủng bố. Cảnh sát đã ra 17 chát bắt giữ tiếp theo sau vụ đánh bom, nhưng chỉ có Bilal và Mia Riley bị bắt giữ. Hai nghi can này được mô tả là người sắc tộc Uyghur, một nhóm thiểu số ở vùng Tân Cương thuộc Trung Quốc. Họ đã bị câu lưu từ khi bị bắt vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên được tin là đã bắt một trong các phụ tá hàng đầu của mình đi lao động cải tạo tại một nông trường về tội xây cất không đúng tiêu chuẩn một nhà máy điện ở gần biên giới của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.